Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sự biến đổi vô thường và hàng duyên giác thấy được cái tính chất kết hợp giả dối của hoa mà thấu rõ cái lý duyên khởi tánh không của vạn vật. Đó là do cái tâm tĩnh lặng niệm Phật của mình để nhìn mọi sự mọi vật xung quanh mà mình thấu rõ được cái lẽ thật. Hôm nay cũng tiếp theo chúng ta cũng nghe Hoa thuyết pháp, nhưng mà bước sang một cái phương diện tích cực rộng lớn, đó là đóa hoa của Bồ Tát. Bởi vì á, thật ra cái sự tu của chúng ta, nếu mà nói cái nghĩa gần đơn giản thì tu nghĩa là làm đẹp. Quý Phật tử có chịu đẹp không? Chịu không? Cái chỗ nào mà qua cảnh đẹp thì chỗ đó mình thích, phải không? Chỗ nào mà núi non sông biển nên thơ hữu tình thì mình cũng đến ngắm. Chỗ nào mà nổi tiếng thì chúng ta cũng thưởng ngoạn. Cho nên á, cái sự tu của mình nếu đứng về phương diện tích cực, tức là làm đẹp, làm đẹp á cho hành động của mình, làm đẹp cho lời nói của mình, và làm đẹp cho những ý niệm của mình. Minh Thành nhìn thấy quý Phật tử rất là đẹp, đẹp trong một nét đẹp rất là diệu kỳ. Tại vì có những việc nếu mà quý Phật tử không biết Phật pháp, không biết tu tập thì không thể nào mình làm được. Chẳng hạn như như trong một gia đình của mình thôi, năm ba người mà có khi còn rầy rà, còn hờn mát giận dỗi với nhau nếu mình không biết tu. Huống chi ở đây là hàng bao nhiêu chục người, thậm chí đạo tràng của mình vượt hơn 100 người mà tu trong không khí đó thanh tịnh trang nghiêm an lạc, thì quý Phật tử thấy có đẹp nhiều không? Có đẹp diệu kỳ không? Phải không? Đó là quý vị làm đẹp cho mình, làm đẹp cho mọi người, và xây dựng một xã hội rất là thanh tịnh trang nghiêm. Cho nên hôm qua Minh Thành đứng trước bàn Phật, trước chính cái hoa sen lấp lánh, và quý Phật tử sướng tụng cái âm điệu rất là du dương trầm bổng, mà trong đó có một cái câu làm cho Minh Thành xúc cảm vô biên, tức là nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, phải không? Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, hoặc khổ kiến ngã tướng, ngã chí văn, ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Tức là cái ý là nói gì? Là tất cả cái công đức tu tập tụng niệm của mình á, mình muốn hồi hướng về đó để mà làm đẹp cho cái cõi tịnh độ của Phật. Tức là mình là một đóa hoa, phải không? Mỗi một người tu là một đóa hoa, đóa hoa để làm đẹp lên cho cái thế giới của Phật. Mà trước khi làm đẹp lên thế giới của Phật thì mình phải làm đẹp ở trong nhà của mình, phải không? Làm đẹp ở trong đạo tràng của mình. Quý Phật tử có làm được đóa hoa để mà làm đẹp trong nhà mình chưa? Có chưa? Phải không? So với hồi xưa là giờ đẹp hơn. Chứ giờ mình suy nghĩ rất là đơn giản, đóa hoa thuyết pháp cho mình nghe làm sao? Hoa chỉ là vật vô tình thôi. Nó từ đất nó mọc lên, chỉ là nước, rồi ánh nắng, không khí, vân vân. Hạt giống như vậy đó mà nó còn biết cống hiến cái vẻ đẹp cho mọi người thưởng thức, cho mọi người ngắm nhìn, cho mọi người đó là mà thưởng ngoạn. Không lẽ mình là con người có tri giác, là cái vật linh thiêng của muôn loài mà không bằng đóa hoa hay sao? Cho nên á, cái đạo của Bồ Tát, nói đóa hoa của Bồ Tát là gì? Là cái tâm tích cực vì mọi người, để mà làm đẹp, để tô điểm cho cái cuộc sống, cho kiếp người, gần là cho mình, gia đình mình, rộng hơn nữa là cho bạn bè tu học với mình, rộng ra nữa đó là cho muôn loại chúng sanh. Chính vì thế đó mà khi mà quý vị tụng kinh á, mà nói cái câu đó là trang nghiêm Phật tịnh độ đó. Và nếu có người nghe, có người thấy những lời tôi đang tụng canh kinh ở đây á, thì đều là phát cái tâm bồ đề, đều đã khởi lòng mong muốn giác ngộ. Thì đó là một cái nghĩa cử, một hành động á, rất là tốt đẹp, rất là rộng lớn. Như hôm qua chúng ta đã đó, có bàn về cái hạnh hồi hướng đó. Chính vì thế mà nói đóa hoa của chư vị Bồ Tát là những đóa hoa nào? Quý Phật tử thấy là có cái đóa hoa bao dung tha thứ hoan hỷ của Bồ Tát Di Lặc, có cái đóa hoa từ bi tình thương vô tận của Bồ Tát Quán Thế Âm, có đóa hoa trí tuệ rạng ngời của Văn Thù Sư Lợi, có cái đó qua hạnh nguyện vĩ đại để phụng sự chúng sanh như Bồ Tát Phổ Hiền, có đó qua dũng cảm mạnh mẽ để mà hóa độ chúng sanh, đại nguyện rộng lớn của Bồ Tát Địa Tạng. Đó là những cái đó qua vĩ đại ở trong chánh pháp á, mà chúng ta đó tìm hiểu học hỏi. Quý Phật tử, khi mà mình bước vào chùa, mình đang ở trong lòng của mình buồn rầu, bực quạo vậy đó, mà bước vô cổng thấy Phật Di Lặc, cái bụng tròn do, cái bụng phệ, rồi đó cười te tét, ngay lúc đó quý vị có rơi rụng bớt cái buồn phiền hờn mát không? Có không? Đó là đóa hoa lớn nha, ở trong Phật giáo rồi đóa hoa Bồ Tát đó. Thì như vậy đó là chúng ta mà muốn làm đẹp thì mình phải học được cái tâm là hoan hỷ, cái tâm hỷ xả và bao dung tha thứ. Đó là nét đẹp thứ nhất á của người tu mình. Hồi xưa mình chưa biết tu á là hờn trách, giận dỗi, tính toán kỹ lưỡng lắm, đâu ra đó à. Bây giờ khi mình niệm Phật rồi đó thì á là mình niệm với một cái tâm á bao dung tha thứ và hoan hỷ. Cho nên cái chữ mà hỷ xả trong đạo Phật chúng ta đó cực kỳ quan trọng. Mình mà chỉ cần một chữ này thôi đó mà mình niệm Phật với cái chữ hỷ xả đó đó là quý vị cười hoài, giống như con của ngài Di Lặc, chịu không, chịu cười không, chịu chịu tươi hay chịu héo, chịu cười hay chịu méo, thật sự thấy không đó. Thì như vậy đó là chúng ta nhìn thấy Bồ Tát đó là mình là hoan hỷ, là an lạc. Tại sao? Ngài tu cái hạnh tha thứ bao dung, cho nên á chư cổ đức khen ngợi ngài bằng hai cái câu đó: bụng lớn hay dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, là xả những điều khó xả ở thế gian. Chúng ta nhớ hai cái chữ của ngài đó. Như vậy đó là hỷ xả đó, tức là đó trước mắt ngài nói cái xả trước để chúng ta dễ hiểu đó, là lòng từ thường xả, xả những điều khó xả ở thế gian. Cái xả đây là buông bỏ. Buông bỏ gì? Buông bỏ cái tâm chấp nhất. Buông bỏ gì? Buông bỏ cái tâm tính toán. Buông bỏ gì? Buông bỏ cái thành kiến. Thành kiến thí dụ như cái người đó là cái người không tốt, thì mình thấy người đó cái mình nghĩ tới chuyện không tốt của người ta. Nếu mình nghĩ chuyện không tốt thì lúc đó đó thì cái tâm của mình nó có hoan hỷ không? Không, vừa nhớ cái xấu của người ta cái mình méo xạo rồi, mình hết có an vui rồi. Buông bỏ cái thành kiến về người đó thì như vậy ngay chỗ đó là mình gọi là hỷ xả đó. Xả xuống là được hỷ, tức là bỏ xuống thì mình được quan hỷ. Mà nếu mình nắm vô cái thành kiến đó thì mình không có hỷ mà mình bi. Bi là buồn, phải không? Buồn bực. Cho nên á, đối với lời nói của mọi người, đối với hành động của mọi người, thậm chí đối với cái tính cách của mọi người, mình đều luôn ở trong cái tâm thái xả. Cho nên cái pháp tu mà quan trọng trong đạo Phật mình á, mà được an lạc đó gọi là trụ tâm ở nơi xả, tức là luôn luôn ở trong cái tâm thái buông bỏ. À, quý Phật tử thấy không? Thí dụ như mình cần uống nước thì mình bưng cái ly lên mình uống, à, bưng cái ly lên xong mình uống, rồi uống xong rồi cầm luôn hay sao? Cầm hoài luôn gì được không? À, uống xong rồi thôi để xuống, phải không? Giờ cần đánh chuông, cầm cái vụ chuông lên đánh. À, thử thấy không? Rồi xong rồi đánh chuông xong rồi để vùi xuống hay cầm luôn? Để xuống hay cầm luôn? Nếu mà cầm hoài gì thì cái tay này gọi là tay gì? Cầm hoài gì sáng đêm chiều tối mơi mốt tuần lễ cũng cầm hoài gì, cái tay này gọi là tay gì? Bệnh dị tật. Là cái tay bệnh, các bạn tử thấy không? Phải không? À, cho nên á là làm xong cái gì là buông cái đó xuống liền. Câu nói gì của người ta mình nghe rồi là buông xuống liền. Tốt xấu phải quấy gì tất cả đúng sai vậy, mình buông xong á là mình trở về cái tay bình thường. Các bạn tử thấy không? Nhìn cái tay bình thường nè, nhìn coi, phải không? Cái tay này muốn nắm thì nắm, muốn mở thì mở. À, thì như vậy đó gọi là tay bình thường. Bình thường thì làm được mọi việc hết. Mà quý Phật tử thấy cái người dị tật kìa, cứ dị hoài à. Buông ra không được. Quý Phật tử thấy không? Đó. Cho nên đối với sự bố thí, sự cúng dường, sự làm tất cả mọi việc, hoặc đối với ngôn ngữ, hành động, lời nói, tính cách của mọi người á, mà mình buông xuống được, thậm chí trong nội tâm của mình cũng vậy. Những cái kiến thức của mình, hiểu biết của mình, khả năng của mình đều buông hết tất cả. Mình nghĩ rằng buông mất, nhưng mà không có. Buông đó mới có thể chứa. Đây là cái chỗ đặc biệt. Cho nên mới nói đó, là bụng lớn hay dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Tức là buông xuống rồi tưởng đâu hết trơn rồi, nhưng mà không ngờ đó, trong kho vô tận không một vật, có trăng, có hoa, có lầu đài. Vì cái tâm mà rỗng rang đó thì gọi là cái kho vô tận. À, cái tâm rỗng rang mà buông xả được hết á, thì vậy mà trong rỗng rang đó là tưởng đâu không có gì, nó có tâm thái niệm Phật thanh tịnh thôi, nhưng mà trong đó có trăng, có hoa, có lầu đài. Quý vị thích hoa không? Hoa đẹp thích không? Thích trăng không? Trăng 16 tròn sáng thích không? Thích lầu đài không? Thích lầu đài không? Là như vậy, là cái gì đẹp thì mình thích cái đó là chung, mình phải chấp nhận như vậy, nó là sự thật, phải không? Đẹp là mình thích, nhưng mà đừng vướng mắt thôi. Và cái này là ở trong cái tâm buông xả như vậy đó, tốt mình cũng tiếp xúc được, xấu mình cũng tiếp xúc được, không tốt, không xấu mình cũng tiếp xúc được. Tất cả những cái mình đều tiếp được mà mình không có nắm. Cho nên Bồ Tát Di Lặc á, là bao nhiêu hạng người đến với Ngài đều là mỉm cười, đều là hoan hỷ. Không ai lại Bồ Tát Di Lặc mà cái mặt sụ xuống được hết trơn. Phật tử thấy chưa? Đó là Ngài vô lượng, vô biên đời, kiếp ta tu cái hạnh hỷ xả. Rồi Phật tử à, thấy là mình mà học được cái hạnh này của Ngài thôi là mình trở thành đóa hoa kỳ diệu ở trong nhân gian. Mình trở thành một đóa hoa đó là thượng phẩm à, ở trong á, thế giới cực lạc tịnh độ của Phật A-di-đà. À, mình trở thành á, một đóa hoa đó là tuyệt hảo á, ở trong cái vườn hoa của chánh pháp. Như vậy là quý Phật tử thích thành hoa đẹp không? Thích không? Già già chứ cũng còn thích hoa đẹp lắm. Quý Phật tử thấy chưa? Đó, mà cái hoa này không phải là cái hoa đồ dỏm của vô thường, mà hoa này hoa của công đức hỷ xả, của hoan hỷ, à, phải không? Của bao dung tha thứ. Mà cái lòng bao dung, cái tâm rộng mở tha thứ đó, thì mình có thể là chứa đựng hết tất cả mọi người. Ai mình cũng thương được, ai mình cũng mến được, ai mình cũng là đối đãi đó từ hòa với nhau, vui vẻ được hết. Còn nếu mà cái tâm mà nhỏ hẹp á, hai người là ớn được rồi, hai người là nói hồi cự à, phải không? Quý vị thấy chưa? Đó là tại vì mình chưa là học được cái hạnh á, bao dung tha thứ của Bồ Tát Di Lặc. À, rồi chúng ta thấy được một đóa hoa vĩ đại thứ hai á, trong Phật giáo mình á, là đóa hoa của tình thương đại từ đại bi vô tận của Quán Thế Âm Bồ Tát. À, mình thành á, ngày hôm qua vô lễ Phật á, nhìn thấy cái bài kệ à, Phật ở trên chánh điện trong đạo tràng mình đó, Quán Âm Bồ Tát diệu nan thù, thanh tịnh trang nghiêm lũy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ nhân chu. Khi mà đọc cái bài kệ rúng động tâm tư hết trơn. À, Quán Âm Bồ Tát diệu nan thù á, tức là Bồ Tát Quán Âm á có một cái vẻ đẹp đó là vi diệu, không có cái gì sánh bằng hết á. Cái vẻ đẹp của ngài đó là cái đóa hoa vĩ đại ở trong chánh pháp. Thanh tịnh trang nghiêm lũy kiếp tu, cái sự thanh tịnh trong sạch và sự trang nghiêm á, màu nhiệm của ngài á, là từ đâu có được? Từ muôn ngàn vạn kiếp tu tập mà có được. Thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ nhân chu. Ngàn chỗ mong cầu là kêu cầu thì ngàn chỗ á, ứng nguyện. Ở trong cái biển khổ mà ngài á, làm cái chiếc thuyền để đưa người qua tới bờ bên kia. Là ngài làm cái chiếc thuyền để đưa người mà là ở trong cái nhân gian Phật giáo Trung Quốc có cái câu á là nhà ai trong ấy chẳng Quan Âm. Tức là quý vị trong lòng quý vị ai cũng có Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong đó hết trơn, ai cũng đó qua Quán Thế Âm trang nghiêm thanh tịnh và đẹp cực kỳ lạ thường lắm. Quý vị lâu lâu có thấy cái đóa hoa từ bi của mình nó hé nở không? Thấy không? Phải không? Mình gặp cái người đó khổ, mình chịu không được, mình động cái lòng trắc ẩn, mình không thể nhẫn tâm để mà không nhìn, mình phải giúp đỡ một cái gì đó. Lúc đó là cái đóa hoa Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi đó đang hé nở. Đó, rồi Phật tử đi tới đâu á là đem cái tình thương đến đó, đi đến đâu á là đem cái sự á là từ bi, đem cái sự nhu hòa nhún nhường với nhau ở trong gia đình của mình, hay là ở trong đạo tràng, hay là gặp tất cả mọi người, mình luôn luôn sống ở trong cái tình thương, sống ở trong cái tình thương. Mà mình có được á cái tâm tình thương từ bi này rồi đó thì quý vị thấy là đi đến đâu ai cũng thương mình, đi đến đâu ai cũng mến mình, đi đến đâu ai cũng quý trọng á, là tôn kính mình hết trơn. Tại sao vậy? Như bây giờ quý Phật tử có thể nào mà đối xử với một cái người thương yêu mình vô cùng mà mình đối xử một cách á là ganh ghét hay phủ phàng được không? Đâu có được. Quý Phật tử thấy không? Đó là nhân quả tương ứng à. Mình thương người thì người thương lại mình, mình mến người thì người mến lại mình. Cho nên cái người mà có được cái tâm từ bi, cái tình thương á, tu á thì là bách độc bất xâm, nước lửa hay là gió gì đó không làm hại được. Mà đi đến đâu đều có đó là long thiên hộ pháp, là bao nhiêu những loài phi nhân đó là hỗ trợ. Còn đừng nói chi tới loài người, là ai cũng thương, ai cũng quý, ai cũng kính, ai cũng mến, ai cũng trọng. Mà mình đi tới đâu người ta thương mình á, nhiều khi còn hơn là cha mẹ anh em ruột ở trong nhà nữa. Có không? Chẳng hạn như ở đây đó, bạn đạo với nhau thương nhau nhiều không? Có nâng đỡ nhau nhiều không? Phật tử thấy không? Như vậy đó là chúng ta đó càng ngày càng nuôi lớn cái tâm từ bi của mình. Mình niệm Phật, Phật là từ bi, thì mỗi khi mình niệm là cái tâm từ bi phải lớn. Chứ niệm thời gian mà thấy là nhìn ai cũng thấy cái bộ là không ưa là mệt rồi à. Quý Phật tử thấy chưa? Dầu cho niệm giỏi gì nữa này cũng trái với tâm chỉ của Phật hết trơn á, phải không? Niệm là tâm tình thương càng lớn, từ bi càng rộng, càng quan tâm đến mọi người, càng chăm sóc đến mọi người, càng là để lòng lo lắng đến cho mọi người. Cho nên á, khoan hãy nói cái xa nói cái gần á, ở trong gia đình của mình mình thương bằng cái sự gì? Từ cái sự mà lắng nghe, thấu hiểu, rồi sau đó mình cảm thông, mình chịu khó, thì lúc đó mình mới đem cái tình thương đó cho mọi người được. Chứ không phải nói thương cái thương được liền đâu. Thương nhưng mà làm nghe theo mới thương à. Nói gì nghe thì thương, mà cãi hả? Giận. ghét không thương nữa. Vì cái đó chưa phải là từ bi, phải không? Mình phải lắng nghe con mình, cháu mình hay vợ chồng mình, lắng nghe những cái chỗ á, tâm sự ở trong lòng, nghe rồi sau đó mình mới hiểu. Hiểu rồi mình phải chịu khó nữa, chứ không phải hiểu xong mà giúp được liền. Chịu khó là nhẫn nhục á, là chịu khó. Rồi từ cái chịu khó đó mà dài lâu, rồi từ từ mình mới là thực hiện được cái tâm từ bi là dìu dắt họ vào đạo, chứ đâu phải mình tu cái xong đâu. Cho nên ngày hôm qua đó với Phật tử giới thiệu đó, gia đình đó, của một Phật tử, tức là đó, vợ chồng anh em con cái tu ở nhà hết trơn đó đó, là như vậy là Phật quá gia đình. Mình làm cho gia đình mình á là trở thành á là Phật tử hết, cũng như Việt Nam mình có gia đình Phật tử đó, đó là thực hiện cái đó qua từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm mà làm được hết, chứ không có gì không được. Với Phật tử thành Phật mà còn được, mà cái gì làm cũng được hết, quan trọng là mình có chịu làm hay không. Mấy thấy hơi khó hay sao? Vạn sự khởi đầu nan, nhưng mà gian nan bắt đầu nản. Phật tử thấy không? Thành ra đó mình phải là có cái sự chịu khó, là nhẫn nhục của Bồ Tát Quán Thế Âm đó, chịu đựng, chịu khó thì mình mới thực hiện được cái tình thương. Cho nên ai mà nó thương thương mà gặp khó cái dẹp thì cái đó thương không có thiệt. Thương thiệt là phải chịu khó. Các Phật tử thấy không? Bồ Tát Quán Thế Âm á lắng nghe muôn ngàn cái tiếng kêu cứu khổ nạn của chúng sanh á, khắp mười phương pháp giới như vậy, mà mình mới có mấy người thôi mà mình chịu không được thì sao? Mà lại cứ than hoài à, chồng con phải không, bên đây bên kia đủ thứ chuyện hết trơn, ngang quá à, phải không, than thở hoài phải không đó. Cho nên khi mà chúng ta có cái tâm từ bi, cái tình thương thực hiện được rồi đó, thì á quý vị sẽ có một cuộc sống rất là ý nghĩa, giá trị và lợi ích. Chính cái đó mới nói cái giá trị của đạo Phật được chứ. Chứ đâu phải đạo Phật là tối ngày về nghe câu về đạo Phật rồi về đóng cửa niệm mình tôi thì ai làm gì làm kệ. Thấy không? Mà kêu cái quạo à, tôi đang tu mà cứ phá tôi hoài vậy. Rồi thấy không? Cái đó không phải là hợp với tinh thần của Phật. Cái gì mình niệm Phật, mình tu tịnh độ đó là mình trang nghiêm, tức là làm đẹp cho mình, làm đẹp cho những người xung quanh mình, làm đẹp cho gia đình mình, làm đẹp cho đạo tràng và làm đẹp cho khắp tất cả chúng sanh. Đó mới gọi là trang nghiêm Phật tịnh độ. Chứ không phải trang nghiêm Phật tịnh độ là tối ngày mình niệm cho qua sen mình bự thôi à, tươi thôi à, còn ai héo mặc kệ người ta. Cái đó không phải. Cho nên quý vị phải thấy được cái ý nghĩa sâu sắc của Bồ Tát Quán Thế Âm. Lại Bồ Tát, đảnh lễ Bồ Tát, cúi dưới chân Ngài thì phải học được cái hạnh của Ngài, lắng nghe đó, quán sát, thấu hiểu, chịu khó, mình mới thể hiện thực hành được cái tâm từ bi, cái tình thương. Đó là cái hạnh nguyện đó, đại từ đại bi rộng lớn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta còn một cái đó qua mà vĩ đại trí huệ tuyệt vời nữa đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở trong Phật giáo của chúng ta. Như vậy mình niệm Phật á thì cái tâm của mình nó sẽ yên tĩnh. Yên tĩnh thì nó sẽ lắng lặng. Lắng lặng thì nó sẽ trong. Trong thì nó sẽ sáng. Sáng thì nó sẽ soi. Soi thì nó sẽ thấy rõ. Thấy rõ cái lẽ thật. Mình thành nhắc với Phật tử hoài đó, dai mượn trong từng hơi thở. Khi mình thấy rõ được cái sự thật đó rồi đó, là mình á có một cái trí huệ sắc bén, giống như là cái thanh gươm của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cầm thanh gươm á, mà ở dưới là con sư tử. Sư tử là biểu trưng cho cái gì? Sư tử đó là oai hùng sức mạnh. Cho nên á, quý Phật tử thấy Đức Thế Tôn mà giảng dầu cho Ngài ngồi dưới bãi cỏ, hay là ngồi dưới gốc cây, hay là ngồi trên tảng đá, nhưng mà tất cả những chỗ ngồi của Ngài đều gọi là tòa sư tử. Hồi xưa mình thành không hiểu á, rồi mình tưởng đâu Phật ngồi tòa sư tử chắc phải là lấy gỗ hay gì chạm rồi làm một sư tử thiệt lớn rồi Phật lên đó ngồi, nó kêu tòa sư tử. Không phải, Phật ngồi bất cứ chỗ nào nói pháp cái chỗ đó đều được gọi là tòa sư tử. Là tại sao vậy? Bởi vì nói cái tòa sư tử á, sư tử đó là chúa tể sơn lâm. Cái tiếng gầm của sư tử là muôn thú phải khiếp sợ hết, tượng trưng cho cái sự thật của Đức Phật nói ra đó thì tất cả tà giáo ngoại đạo, những mê tín dị đoan vân vân á đều phải là khiếp vía hết, đều phải vỡ mặt hết, đều phải nép phục hết, đều phải rã rời hết rồi. À, cho nên á là chánh pháp biểu trưng cho sức mạnh của tiếng gầm sư tử. Như vậy mỗi ngày quý vị nghe pháp nè, nghe địa pháp, đọc kinh pháp, nghiền ngẫm giáo pháp là quý vị đang đó nuôi lớn cái sức mạnh của sư tử. À, nói lời pháp, suy nghĩ về pháp, thực hành pháp, chia sẻ nhau với pháp, đó là quý vị đang đó là hàm dưỡng cho mình á cái sức mạnh vĩ đại đó của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Chính chỗ mà mình sống được với pháp đó, mình nghiền ngẫm với sự thật đó, hơn ngày con hơi thở thôi, nãy chúng ta ngồi tĩnh tọa đó, là lúc đó đang mài kiếm của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đó. Quý vị tất cả mọi người đều có cái kiếm hết trơn à, nhưng mà nhiều khi bỏ quên, không có mài, ha, giặt tới móc kiếm ra lục nhách à, phải không? Đúng là kiếm bén là giết giặt, mà cuối cùng lâu lâu có bị giặt giết con có không? Nói con niệm Phật là phải từ bi nghe, đừng có nóng giận nghe không được nghe, nhưng mà chấp lần cái ráng kèm xuống Nam Mô A Di Đà Phật, tới lần thứ hai nữa cái Nam Mô Phật A Di Đà, mà tới lần thứ ba chịu hết nổi rồi lúc đó cái lựu đạn nổ. Được rồi, tự thấy không? Vậy như vậy là mình chưa có công lực, phải không? Cho nên hàng ngày đó là mình á, là tại sao mà chúng ta phải thấy rõ cái thân này dai mượn trong từng hơi thở, thấy rõ nó là đồ dỏm. À, bưng cơm nên biết nó dai mượn, uống nước rồi biết dai mượn, là mình đang mài cái kiếm trí huệ của Bồ Tát Văn Thù. Mà cái kiếm trí huệ nó bén á thì giặt tới là tự nhiên nó thấy cái bóng kiếm mà nó sợ, là nó không dám vô à, chói lòa mà, phải không? Nhất đao lưỡng đoạn, một dao hai khúc à, không phải chuyện thường đâu à. Tu một công phu mạnh mà chỉ cần đề xuống câu niệm Phật lên á là bóng chớp sáng lòa, giống như thanh gương của Bồ Tát Văn Thù vậy đó. Cái câu niệm Phật của mình nó mạnh vậy đó, nó bén như vậy á, nó sáng như vậy đó, nó chói rực như vậy đó, thì đó mới là niệm Phật có công lực của trí huệ. Chứ giờ á coi như là ngay cái lúc mà cái tâm tham nó nổi lên mà mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà sao muốn nó không muốn nữa, phải không? Ham nó cứ ham hoài à, thì vậy là nó chưa có mài gươm bén à, phải không? À, cho nên là niệm Phật á là phải thấy rõ sự thật, mà thấy rõ cái sự thật đó thì như vậy đó là chúng ta đó dùng cái câu niệm Phật, công lực của mình vừa đề khỏi lên là tham nó rời rụng, ít nhất cũng giảm 50-70%, phải không? Nóng giận tính bực cự hít vô à gì thở ra đà Phật, phải không? Nhẹ nhàng thảnh thơi, ung dung tự tại, phải không? À, ngay chỗ đó nhiên là công lực, đó là an lạc, phải Phật tử thấy chưa? Thì đó mới là sức mạnh của Văn Thù Sư Lợi, mà cởi sư tử mà. Bây giờ mình mà thấy sư tử thì mình cuốn chạy hết trơn à, phải không? Cho nên ngồi lên sư tử là sức mạnh của chánh pháp, sức mạnh của sự thật. Nhiều quý Phật tử hàng ngày có sống được với sự thật nhiều không? Hay là sống với sự dỏm 50-50 ha? Lúc nào thấy thiệt, thấy đẹp, thấy ham, thấy thích, thấy mê, lúc đó sống với sự dỏm. Mà lúc nào thấy giả, thấy vô thường, thấy dai mượn không thiệt, lúc đó sống với sự thật. Mà sống sự dỏm là khổ, là đau, là sầu, là bi, là ưu, là não. Mà sống sự thật là an, là lạc, là hạnh, là phúc, là nhẹ, là nhàng, là thảnh thơi. Chịu cái nào? Chịu cái nào? Chịu ngon không à? Không phải tự thấy chưa? Đó, cho nên muốn chịu an lạc, thảnh thơi, ngon lành á thì phải mài cái kiếm, phải không? Mỗi một câu A Di Đà Phật thấy rõ đồ dỏm nha, phải không? Mỗi một câu A Di Đà Phật thấy rõ là dai mượn nha. Mỗi một câu A Di Đà Phật thấy rõ là vô thường nha. Đó, như vậy đó là sức mạnh của Bồ Tát Văn Thù, một đóa hoa vĩ đại của trí huệ, trang nghiêm pháp thân, cõi tịnh độ. À, một cái đóa hoa đó là hùng dũng, à, rộng lớn vô biên á, hạnh nguyện vô lượng của Phổ Hiền Bồ Tát. Tại sao mà Bồ Tát Phổ Hiền á lại cởi cái voi trắng sáu ngà? Tại sao không cởi voi đen mà cởi voi trắng? Tại sao không hai ngà mà lại sáu ngà? Đó, cho nên cái chỗ này quý Phật tử phải thấy để thấy được cái ý nghĩa vô mình lại Bồ Tát chứ. Thì như vậy đó là chúng ta niệm Phật tu cho mình á, phải giúp cho người. Mình phải tu cho mình có cái khả năng tương đối rồi đó, mình phải có cái hạnh nguyện đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát mà. Các Phật tử thấy không? Hàng ngày quý vị tụng kinh hồi hướng cực lạc là nhất giả lễ kính chư Phật đó, thật nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đó. Thì như vậy là voi trắng, voi là sức mạnh, sức mạnh lớn trong tất cả loài vật à, mà trắng là vô nhiễm, thanh bạch, trong trắng là thanh tịnh đó à, mà sáu ngà đó là biểu trưng cho lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Thì như vậy đó là tại sao mà có được cái sức mạnh, là tại vì thanh tịnh không nhiễm cho nên mới có sức mạnh. Như câu niệm Phật của mình, mình mỗi niệm tinh minh mỗi hạt châu, tức là niệm niệm tương ưng, niệm niệm tịnh niệm tiếp nối, thì đó là thanh tịnh. Mà chính cái mỗi niệm A Di Đà Phật của mình á, nó giống như là hộp xoàn kim cương. Mỗi một niệm của mình nó giống như kim cương, nó thanh tịnh á, cái chỗ cùng cực á, gọi là cực tịnh quang thông đạt, tịch chiếu trùm hư không. Mỗi một cái niệm A Di Đà Phật của mình á, nó thanh tịnh, mà thanh tịnh tới lúc mà mình thuần nhất rồi đó, thì như vậy là tới cái chỗ cực tịnh. Ở đây nó không phải tịnh không, mà cực tịnh này nha, thanh tịnh tới cái chỗ cùng tột á, thì như vậy là tịch chiếu trùm hư không, tức là nó lặng lẽ mà nó sáng suốt á, mà cái tâm niệm của mình á, nó bao trùm hư không. Cho nên cái câu niệm Phật của mình không phải chuyện thường, không phải tu mà lơ tơ mơ, phải không, tu mà rề rề, mà gì mong phẩm cao, không phải đâu. Phải là cả một cuộc đời dùng tâm lực à, liều tu mãn kiếp này à, chứ không phải chuyện giỡn. Ừ, tự thấy không? Thì vậy mỗi một cái câu Di Đà Phật của mình á, thì giống như là kim cương hột xoàn, chứ không phải tụng niệm cái tiếng cho hay à, hoặc tụng á là ngân nga, hoặc là tụng á lớn là lớn. Nhưng mà quan trọng ở cái chỗ là gì? Mỗi một niệm đó là thuần nhất thanh tịnh, không có gì chen vô. A Di Đà Phật là trong đó chỉ có A Di Đà Phật, đừng xen A Di Đà Phật vô. Hồi nhớ đứa cháu này có ai giữ không nữa, A Di Đà Phật mà không biết bữa nay là công an việc làm sao, nay tu không biết có thiếu lỗ vốn gì không, mất. Đang niệm mà chen có đó không có tịnh à. A Di Đà Phật nhớ chuyện này chuyện kia, chuyện năm trước năm tới gì đó, buồn ai giận ai đó, cái đó không không kể à. Thuần nhất thanh tịnh như vậy đó à, như vậy đó rồi đó nó mới trong sáng. Mà như vậy lâu ngày nó tích lũy, mỗi niệm gì liên tục tích lũy như vậy, dần dần nó có sức mạnh lớn. Sức mạnh lớn đó là biểu trưng cho voi à, voi trắng à. Rồi khi mà đã thanh tịnh thì đã có cái sức mạnh rồi đó, thì mới ra làm giúp ích cho mọi người. Giúp ích bằng cách nào? Sáu ngà bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Nó từ cái thanh tịnh đó mà bố thí, cho nên tam luân không tịch à, là mình và cái người nhận cũng như cái món quà bố thí vừa xong, cho vừa xong rồi buông xuống liền, hỷ xả giống như Bồ Tát Di Lặc vậy. Chứ không cho xong về lâu lâu kể chỗ đó tôi mới cúng à, hãy coi coi chỗ đó tôi á, tại chưa à, chỗ đó cái đó hả tôi làm á à, người đó đó hả là tôi giúp à, à mà giúp mà giờ quên ơn tôi à, nhiều khi còn kể vậy nữa phải thấy không. Cho nên cái đó là chưa có phải là cái sức mạnh lớn của voi trắng, nó voi đen cũng có làm nhưng mà voi đen. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền không có cỡ voi đen, tại voi đen á là đen là hết nghiệp, là còn phiền não, cũng như con trâu đen vậy đó, là còn cái giọng á, mình là trắng rồi nó trở thành trơn à. Voi cũng vậy đó, trắng là biểu trưng cho bạch nghiệp, tịnh nghiệp à, mình tu là tịnh nghiệp và nó vượt hơn cả thiện ác nghiệp à, chứ không phải thường à. Bởi vì ác nghiệp á là làm xấu à, làm những điều sai quái, mà thiện nghiệp á là làm tốt, làm những điều lành. Nhưng mà làm tốt làm lành mà bị dính vô tốt làm, cho nên gọi là thiện nghiệp. Còn tịnh nghiệp á là vượt lên trên thiện ác. Cái này quý Phật tử phải để ý kỹ à. Tịnh nghiệp á là vượt lên trên thiện ác, tức là làm thiện mà không chấp thiện, một lòng hướng về tịnh độ trang nghiêm à, cực lạc, và cái tâm của mình á là ở trong thanh tịnh mà thôi. Lúc này em không nhớ gì chứ, không nhớ làm cho ai, giúp ai gì chứ. Trì giới cũng vậy, không phải mình trì cái thấy người ta không trì cái Sao? Đức lý á? Trộn. À, rồi xong rồi cái là coi như là xem thường thì cái đó là không phải, đó là voi đen. Mà sợ chưa được voi nó nhiều khi mới dế à. Quý phật tử thấy không? À, cho nên nó thanh tịnh rồi đó thì lục độ nó mới gọi là lục độ à. Chứ còn nếu không thì chỉ có sáu pháp thôi chứ không gọi là độ. Độ là phải qua tới bờ kia, mà muốn qua tới bờ kia là phải tịnh, mà muốn tịnh là phải buông. À, mà muốn buông là phải thấy rõ sự thật. Sự thật gì? Thân này dai mượn trong hơi thở, có gì đâu quan trọng mà kể công. Quý phật tử thấy không? Cho nên quý phật tử tất cả những cái được quy nạp trở về cái gì? Vô ngã. Không có cái mình thiệt thì mình làm cái gì nó cũng tịnh hết. Mà nếu mình thấy mình thiệt là làm gì nó cũng bất tịnh hết trời. Cũng có phước nhưng mà lẫn quẩn hồi cái giận à, buồn à, khen thì được chứ chê là phiền não à nha, chán nghĩ à, gian nan bắt đầu nản à. Tự thấy chưa nó, mà còn á là nó vô cái ngã rồi, không có thiệt, mình đâu có thiệt đâu. Cho nên gian nan hả, tiến lên cực khổ hả, xong tới gian trưng hả, thẳng vào. Tự thấy chưa, chỗ là tinh thần là bất khuất của đại Bồ Tát. Cho nên mình quý Phật tử là phải tu hạnh Bồ Tát đạo rất là hay. Cho nên á, ngài Ấn Thuận thì có nhắc nhở chúng ta đó là cái thời đại bây giờ là nên tu cái hạnh Bồ Tát đạo là phù hợp với thời cơ. Quý vị Phật tử giữ năm giới nhưng mà phát cái tâm hành Bồ Tát đạo giúp ích mọi người đó thì đó gọi là nhân Bồ Tát, Bồ Tát người. Mà nếu mình thọ trì 10 giới thập thiện mà phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát đạo để niệm Phật á thì như vậy là trời Bồ Tát. À, mà nếu mà quý vị tu mà tứ đế mà thấy rõ khổ mà quyết chí đoạn trừ hết phiền não đó thì như vậy là thanh văn Bồ Tát. Mà nếu quý vị tu mà lục độ vạn hạnh á, à, như nãy giờ nói đó, mà cái tâm mà rỗng thanh tịnh được vậy đó là Bồ Tát, Bồ Tát. À, mà nếu quý vị tu á mà đạt tới cái chỗ cùng cực đại từ đại bi á mà không trụ nữa cái địa vị của Phật á, là gọi là Phật Bồ Tát, như Quán Thế Âm Bồ Tát đó là cổ Phật. À, chúng ta trở lại Quán Thế Âm Bồ Tát là cổ Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát được gọi là gì? Viên Thông Giáo Chủ Mãn Nguyệt Kim Dung Thị Di Đà ở Cực Lạc Quốc Trung Trợ Thích Ca Ư Ta Bà Giới Nội, quá khứ chánh pháp minh Như Lai, hiện tiền Quán Tự Tại Bồ Tát. Viên Thông Giáo Chủ, nếu nói về cái tu mà nhĩ căn Viên Thông, ngài là giáo chủ về cái nghe. Ngoạn Mãn Nguyệt Kim Dung á, tức là cái dung nhan của ngài đó nó giống như là vầng trăng tròn sáng đầy đặn như vàng rồng. Thị Di Đà ở Cực Lạc Quốc Trung á, Trợ Thích Ca Ư Ta Bà Giới Nội á, ở Cực Lạc thì hầu Đức Phật A Di Đà, nhưng mà ở Ta Bà lại phụ tá Phật Thích Ca. À, Phật tử thấy không? Quá khứ đã là chánh pháp minh Như Lai rồi, nhưng mà hiện tại là Quán Tự Tại Bồ Tát, không trụ ở nơi cái địa vị Phật mà đảo ngược thiền từ trở lại á để mà cứu vớt chúng sanh, đó gọi là Phật Bồ Tát. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là Bồ Tát Bồ Tát mà là Phật Bồ Tát. Thành Phật rồi mà không trụ địa vị Phật mà quay ngược thiền bát nhã trở lại, chúng sanh khổ quá à, không ở địa vị Phật xuống làm Bồ Tát để hỗ trợ cho Phật Thích Ca. Ở Cực Lạc thì phụ tá Phật Di Đà. À, chỗ nào cũng có mặt hết trơn. Cho nên thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng vậy đó. À, cho nên quý vị là nhân thừa Bồ Tát, thiên thừa Bồ Tát, thanh văn thừa Bồ Tát, Bồ Tát Bồ Tát, quý vị có thể thực hành được hết. Chịu làm Bồ Tát không? Chịu chứ, mình chưa đại Bồ Tát thì mình tiểu Bồ Tát. Mà không chưa tiểu Bồ Tát thì phát tâm Bồ Tát. Mình phải tu Bồ Tát đạo, nhất định phải như vậy mới thành đó qua chứ. Cho nên không tu Bồ Tát đạo là cây à, chứ không có hoa. Cây nhỏ xíu à. Tu Bồ Tát đạo là đó hoa, làm đẹp cho đời, đẹp cho người, đẹp cho chư Phật, đẹp cho chúng sanh. Mình phải đẹp mới được. Cho nên đạo Phật là chí chân, chí thiện, chí mỹ, chân thiện mỹ. Người học đạo mà đúng ý nghĩa rồi mà thực hành đúng là đẹp vô cùng, vô cực, vô lượng, vô biên. Đẹp không thể bút bực nào diễn tả nổi. Tu đúng mà nó đẹp vậy đó. Đẹp và bất tử à, chứ phải thường qua này qua bất tử à. Quý vị chịu làm qua bất tử không? Cái nào ngon chịu liền à, phải không? Nhưng mà phải ráng thực hành tu, phải không? Phải Phật tử thấy không? Đó, cho nên chúng ta ở đây là thấy được cái sức mạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Trở lại Bồ Tát Phổ Hiền đó, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ cũng vậy. Nhẫn nhục cũng vậy, nhẫn rồi xong buông rồi. À, tinh tấn cũng vậy, siêng năng nhưng mà không có chấp vô siêng năng mình á, buông xuống. Mà rồi á, yên tịnh á, niệm Phật mà mình được thanh tịnh mình cũng không chấp vô thanh tịnh của mình á. Đó, cho nên được trí huệ, học sâu hiểu rộng biết nhiều, thậm chí giúp đỡ được nhiều người, nhưng mà không có chấp vô cái trí huệ công phu của mình á, thì đó là voi trắng sáu ngà, con cưng của Bồ Tát Phổ Hiền. Con cưng của Bồ Tát Phổ Hiền, còn không thì dế con à. Phải không? Chứ không mà được, chưa được trâu chứ đừng nói voi, phải không? À, thành ra đó là quý vị chịu chịu ngồi voi trắng không, chịu không? Thấy Myanmar có mấy con voi trắng là quốc bảo à, báo vật của quốc gia, coi chưa, coi chưa? Đó, mấy con voi trắng đó là báo vật quốc gia đó, quý vị thấy không? Đó, cho nên đó, mình phải có sức mạnh lớn, đừng nghĩ riêng cho mình, đừng nghĩ người này lợi dụng mình, người kia làm vậy đó là ức hiếp mình, mình vậy là thiệt thòi, đừng nghĩ vậy. Càng được lợi dụng càng tốt, tại vì mình mà được lợi dụng tức là mình phải có lợi cho người ta dụng, phải không? Quý vị tự thấy không? Thì vậy là quá ngon rồi, chứ nhiều khi mình không có lợi, mình có hại thì đâu ai thèm dụng. À, cho nên Hòa Thượng Tinh Vân ở Đài Loan đó là 2 tháng mấy là đi giáp vòng quả địa cầu một lần hồi lúc trước á. Mà như vậy đó rồi cái chùa của ngài nổi tiếng quá, bao nhiêu cả thế giới về tham quan cái mấy cái tiệm ở dưới, tiệm phở, tiệm bán đồ chay, tiệm tượng Phật, hình Phật, chuông mỏ chuỗi gì kia, đặt cái tên Phật Quang Sơn, Quang Sơn ấy, cái đệ tử của ngài đó, sư phụ họ lợi dụng mình, họ lấy tên mình họ đặt gì là ta tưởng đâu mình sao. Hòa Thượng nói được lợi dụng tốt cho người ta lợi dụng, phải không? Mình có lợi người ta mới dụng chứ, mình hại người ta đâu có dụng, cho nên cho. À, thì vậy quý vị thấy cái tâm của Bồ Tát, và chính vì vậy mà Phật Quang Sơn càng ngày càng phát triển lớn 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 lên, quý vị thử thấy không? Thành ra cứ việc để không sao hết trơn, thiệt mình chịu, phải không? À, còn cái lại cho anh ta à, mà như vậy chính cái chỗ đó mình tưởng mình mất mà không mất việc, mình được vĩ đại, đó là vô ngã vị tha. Cho nên đừng sợ, mình thành đó là thấy được cái chỗ hay của Bồ Tát vậy đó, mình học chuyện chút xíu mà mình xài cũng vô cùng vô tận luôn đó. Cho nên giờ Minh Thành nhiều khi mới đi đâu mà thấy Phật tử thương còn hơn cha mẹ ông bà nữa, thì lúc xúc động dữ lắm. Mình đâu có nghĩ gì á, đừng nghĩ cho mình, thì vậy là chỗ nào cũng mình hết trơn. Mình nghĩ mình á thì nó có chút tí tẹo à, có chút xíu xíu à, Phật tử thấy không? Đó, cho nên nó là rộng lớn vô biên. Nên Bồ Tát Phổ Hiền bây giờ một cái đó qua vĩ đại cuối cùng á, dũng cảm uy hùng á, mà đại anh hùng bậc nhất á trong các vị Bồ Tát là Địa Tạng Bồ Tát. Địa ngục chưa không thề chẳng thành Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Địa ngục chưa không mà thề chẳng thành Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. À, cho nên á là nhiều khi á là mình thấy được cái tinh thần của Bồ Tát, mình học hay lắm. Ở trên vũ trụ pháp giới này không có ai mà bằng mấy vị Bồ Tát của mình hết trơn á. Mấy vị Bồ Tát của mình là vĩ đại vô cùng vô cực á, mà vô lại hoài mà lại có nghĩ rót xuống cho mình không, hứng rót lại chỗ cái bình á, Bồ Tát Quan Âm á, hứng vô, hứng vô kiếm chút đỉnh vậy đó. Mà đó không phải, cái đó là giỡn. Giờ mà nước rót thiệt, cái nước cũng nước lạnh không, ở nhà mình cũng có nữa, không phải. À, mà học là học cái hạnh của Bồ Tát đó, học cái nguyện của Bồ Tát đó, học cái công phu tu tập, cái tâm của Bồ Tát mà mình chịu học, mà cái đó là biểu trưng không à. Quý vị không tin, quý vị cứ về nhà làm thử con voi thiệt là lớn trắng sáu ngà leo lên ngồi thử coi, thì mình cũng là mình thôi, chứ mình cũng trở thành Phổ Hiền Bồ Tát được rồi, thử thấy không? À, cho nên học không chịu học cái chỗ mà thâm sâu ở trong á, chứ không phải cái hình thức bên ngoài, cái đó là giả biểu trưng vậy thôi. À, như vậy thì á, Bồ Tát Địa Tạng đó là trưởng ốc Minh Châu quan bất muội, thủ trì kim tích nạp thiện viên, tam đồ ngục nội bố từ vân, ngũ thú ba trung trừng cao trạo. À, cái bài mà quý vị tụng đó, phải không? Tụng bài đó phải không? À, trưởng ốc Minh Châu quan bất muội đó, tức là ngọc sáng trong tay là luôn luôn tỏ rạng. Thủ trì kim tích nạp thiện duyên đó, tay cầm trượng vàng, cái tích trượng vàng đó, để mà thu nhận những cái duyên lành. Tam đồ ngục nội bố từ vân á, là trong ngục của ba đường ác đó, bủa mây mây lành. Ngũ thú ba trung trừng cao trạo đó, là trong cái sống của năm loài hay là lục đạo đó, thì làm cho dừng lặng. Tức là trong tay của ngài cầm cái hạt Minh Châu. Chứ Minh Châu đó là gì? Là cái tâm trí huệ sáng suốt. Cho nên địa là dày chắc, tạng chứa đủ, phải không? Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Thì như vậy đó là địa là đất dày chắc, tạng là kho tàng. Ở trong lòng đất có kho tàng, mà trong kho tàng đó có viên Minh Châu. À quý vị tự theo không? Đó là nói cái gì? Cái đất tâm của mình, tâm địa pháp môn đó, đất tâm của mình. Trong đất tâm của mình nó có cái kho tàng, ở trong cái tâm niệm Phật của mình ở trong đó nó có kho tàng. Quý vị có thấy cái kho tàng đó chưa? Thấy chưa? Sao chưa? Nãy giờ đó từ bi phải không, tha thứ, bao dung phải không, nhẫn nhịn đó, rồi đó là hoan hỷ, hỷ xả. Đó là kho tàng đó, là báu vật ở trong kho tàng. À báu vật ở trong kho tàng, mà cái chìa khóa để mở là gì? A-di-đà-phật là chìa khóa. Cái câu A-di-đà-phật đó, đó là cái chìa khóa để mở kho tàng. Lâu lâu có hé được một chút chưa? Hé cửa kho tàng chưa? Hé một chút có thấy trong đó chớp chớp lấp đánh và thất bảo trong đó phải không? Đó, tức là từ bi nè, hỷ xả nè, nhẫn nhục nè, trí huệ nè, phải không? Rồi đó là tinh tấn nè, bao nhiêu cái thứ đó là lấp lánh thất bảo trong đó, đó là thất bảo đó, thất bảo đó. Mình phát triển cái tâm đó là thất bảo. Thì như vậy là trong kho tàng nó có một báu vật quý nhất là Minh Châu. Cái sa cừ hổ phách này sao đừng lượm thẳng cái cục ngọc như ý à? Cái chỗ đó mới là cái chỗ mà quan trọng, nhưng lượm cái cục ngọc như ý đó đó là trên tay của Bồ Tát Địa Tạng đó. À, cho nên trong tay của ngài cầm cái tâm trí huệ sáng suốt gọi là Minh Châu. À, à, luôn luôn tỏa sáng đó, cái hạt châu này nó sáng hoài, nó không có tối. Nhưng mà châu của mình á, có tối thì thường nó có lúc về sáng, có lúc về tối, phải không? Ba hồi tỉnh, bốn hồi mê, đường xưa lối cũ biết về nơi mô. Không phải tự thấy lại vậy không? À, cho nên bây giờ làm sao mà sáng hoài, là muốn sáng hoài đó thì câu A Di Đà Phật phải giữ gìn điều đặn từng hơi thở thấy rõ. Vì vậy là sáng hoài. À, như vậy đó là chúng ta thấy rõ được cái chỗ Bồ Tát Địa Tạng đó. Thì tay cầm cái tích trượng để nạp duyên lành, để kết cái duyên lành với chúng sanh. Cái tích trượng này đó dông một cái đó là phá tan địa ngục, cứu toàn chúng sanh tội nhân trong đó, chứ không phải thường. À, mà tích trượng là gì? Là bát chánh đạo tứ đế. Ở tích trượng đó đó là nó có khi là bốn khoen, có lúc là tám khoen, mà bốn khoen là tứ đế, mà tám khoen là bát chánh đạo. Nhưng mà nó tứ đế bát chánh đạo nó nhiều, chứ nó gọn cái thấy rõ thân này trong một hơi thở đó là gom hết trơn hết trời. À, thì quý vị thấy được cái đó đó thì tức là có cái tích trượng ở trong tài, mà tích trượng nó phá tan địa ngục. Tại sao mà tạo ra địa ngục 18 tầng địa ngục, 6 căn 6 trần 6 thức á, là cộng lại là nhiêu? 18. À, 18 giới, mà 18 thứ đó mà mình chấp nó thiệt á, thì con mắt nhìn thấy đẹp dính vô, lỗ tai nghe tiếng gì thấy ghét quá, sao bực mình giận. Quý Phật tử thấy không? Lỗ mũi mới bước cửa bữa nay sao mùi hấp dẫn, bún mù quế hay gì vậy? Vô coi. Phật tử thấy không? Dính vô mùi vậy, Phật tử thấy chưa? 18 thứ đó bị dính nó tạo 18 tầng địa ngục. Cho nên 6 căn 6 trần 6 thức nó tương ưng, nó sanh lên 18 tầng địa ngục. Cho nên chuỗi mình 108 là số 18 đó. À, giọng chuông cũng giọng 108 tiếng là phá 18 tầng địa ngục. Mà cái tích trượng của Bồ Tát đó là phá vỡ cái vô ngã ra tan địa ngục mà. À, cho nên cái trượng của ngài đó là dòng tan địa ngục, cứu toàn chúng sanh đó, từ trong cái hạt châu thanh tịnh đó đó thì thấy rõ sự thật, thấy rõ sự thật tứ đế và bát chánh đạo trong một câu A Di Đà Phật thôi. Mà như vậy là dòng một cái xuống là tan địa ngục, cứu toàn chúng sanh. Mà Bồ Tát là đi đến đâu á là bủa mây lành á, ở trong cái ngục á của ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bồ Tát Địa Tạng á là phát tâm cứu, gọi là U Minh Giáo Chủ. Cái chỗ mà tâm tối nhất, khốn khổ nhất, ai cũng sợ hết trơn, ta tới để độ cho tất cả chúng sanh. Đó là cái tâm vĩ đại của Bồ Tát, cho nên bủa mây lành ở trong cái chỗ tâm tối vô minh đó. À, rồi đó là ở trong cái biển mà ba đào dậy sóng của lục đạo luân hồi đó, thì Bồ Tát Địa Tạng làm cho dừng lặng. Ngũ thú ba trung trừng cao trạo, trừng là dừng lặng xuống, sóng biển yên, sóng lặng hết trơn. Tại vì vậy đó mình phải học theo Bồ Tát Địa Tạng á. Mình làm đó qua đại nguyện, thấy gì khó đó mọi người bỏ hết, mình nhận cho, mình gánh cho. Thấy gì cực khổ mọi người chê hết cho, mình vào đó mình làm. Thấy gì gian nan, mình đã sẵn sàng hy sinh, dấn thân vào. Đó là hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Bây giờ khó bỏ cho người, lúc đó ai làm? Các Phật tử thấy vậy không? Cho nên càng khó mà trong cái khó nó ló ra cái khôn. Nó lạ vậy đó. Mà cái người nào mà chịu khó, người đó là trí huệ rất nhiều à. Người nào mà chịu cực, cái người đó là cái sức nhẫn á, lại đó là rất mạnh. À, người nào mà chịu gian trưng á, thì khi thành công rồi đó là không ai có phá vỡ nổi hết trơn. Các Phật tử có thấy điều đó không? À, cho nên á, đó là cái sức đại nguyện vĩ đại của Bồ Tát Địa Tạng. Như vậy đó, mình tu học, mình vô, mình thấy các vị Bồ Tát, mình niệm các ngài. Mỗi khi mình niệm lên, bữa nào niệm Phật cũng có niệm các ngài đó, niệm lên là trong lòng mình á là phát khởi lên một cái tâm nó vĩ đại. À, thứ nhất á là cái tâm hỷ xả của Bồ Tát Di Lặc, gặp nhau nở nụ cười, ít ra là không có ha hả được, ít ra cũng được chúng chiếm miễn chi, chứ đừng có gặp mà lý giấc có nữa không mát, kỳ lắm, méo xẻo mà. Rồi thấy không? Đó là hỷ xả. Rồi đó là chúng ta đó niệm Phật đó, mở rộng cái tình thương từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm. À, rồi đó tăng trưởng cái trí huệ của ngài Văn Thù, phải không? Rồi đó xong pha thực hành bao nhiêu điều lành điều thiện á cho mọi người là Bồ Tát Phổ Hiền. Rồi cuối cùng á là chúng ta đó là đại nguyện làm tất cả điều á là khó khăn á, à, trong cái chỗ tâm tối chúng sanh đau khổ Bồ Tát Địa Tạng. Thì đó là chúng ta đó cầm trong tay những đóa hoa là đẹp lạ thường của chư Bồ Tát, gọi là đóa hoa của Bồ Tát. Kính chúc tất cả Phật tử ai ngồi đây cũng trở thành đóa hoa Bồ Tát hết. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp môn vô tận.